vợ chồng bất hòa nên tỷ lệ ly hôn cao đến như vậy. Họ không biết việc ly hôn này rất đáng sợ. Việc ly hôn, tôi nghĩ đại đa số đều là đọa địa ngục, tội rất nặng, không phải chỉ là sự việc của hai người, mà đó là bạn đã phá hoại sự hài hòa của cả xã hội, bạn đã phá hoại sự an toàn của thế giới. Xem cái tội này của bạn nặng đến mức nào. Bạn có nghĩ đến hay không? Hai người không hợp thì có thể chia tay, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bạn lại có con cái sẽ mất đi một người cha hoặc mẹ, không có được đầy đủ tình cảm của cả cha và mẹ. Tương lai chúng sẽ tạo thành một tập khí thật sự không tốt. Trong xã hội hiện tại, dễ dàng làm ra những sự việc phạm tội, những sự việc tổn hại xã hội, thì bạn có muốn chịu trách nhiệm hay không? Bạn mới hiểu được vấn đề này thật sự là nghiêm trọng. Gia đình cũng giống như một tế bào ở trên cơ thể một con người vậy. Mỗi một người chúng ta giống như một thế giới, giống như một cái xã hội, cái quốc gia này vậy. Gia đình là một tổ chức cơ bản ở trong tổ chức xã hội. Cái tế bào này nếu như mà hư hỏng rồi, nếu hư hỏng quá nhiều thì sự an toàn của sinh mạng sẽ bị uy hiếp. Vậy thì bạn biết được sự an toàn của xã hội là bị uy hiếp rồi. Sự an toàn của một quốc gia, hòa bình của thế giới đã bị uy hiếp. Ai đã làm? Hai người các bạn vừa phân ly thì đã tạo ra sự tổn hại nghiêm trọng như vậy. Việc này có mấy ai biết được chứ? Vợ chồng vì sao mà bất hòa? Vì sao mà lại bất hòa? Vậy vì sao mà lại kết hôn? Vì vậy bạn phải nghĩ đến nguyên nhân. Trước khi kết hôn, hai bên nhìn thấy nhau đều là hết sức tốt đẹp, không có một chút khuyết điểm nào. Sau khi kết hôn rồi thì ngày ngày lại nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, càng nhìn càng không vừa mắt, phiền phức liền xảy ra. Đều là từ một vọng niệm, vọng tưởng mà sanh ra. Nếu như bạn luôn luôn giữ được việc chỉ nhìn thấy ưu điểm của đối phương, không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, vợ chồng hòa hợp, gia hòa vạn sự hưng. Nếu như bạn nói đối phương không có chút ưu điểm, vậy thì bạn nên cam chịu số phận. Bởi vì sao bạn lại gả cho anh ấy? Hai bên đều cam chịu, cam chịu thì tốt rồi, sự việc này cũng có thể giải quyết được công bằng. Đây gọi là tề gia. Tề gia sau đó mới trị quốc. Cái xã hội này an định thì thế giới mới hòa bình. Chúng ta ngày nay xem trên toàn thế giới, người trên cả thế giới đều nói đến nhân quyền. Nhân quyền sẽ đưa nhân loại đến ngày tận thế. Đây chỉ là thứ mà người ngoại quốc đã nghĩ ra. Trong lịch sử của Trung Quốc chưa hề nghe nói đến nhân quyền. Trung Quốc nói đạo đức, nói luân lý. Mới có hạnh phúc mỹ mãn, chân thật. Người ngoại quốc ngày ngày hô hào nhân quyền, mà mỗi một người đều không có cảm giác an toàn. Mỗi một người đều không hiểu được bản thân sống ở thế gian này vì cái gì. Nhân quyền là một câu nói suông. Phật nói với chúng ta, con người sống ở thế gian là vì cái gì? Gọi là nhân sanh thù nghiệp. Trong quá khứ bạn tạo là nhân thiện thì bạn đến hưởng phước. Bạn trong quá khứ tạo là ác nghiệp thì bạn đến để thọ tội. Đây là Phật nói. Phật nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Hôm nay chúng ta học tập câu kinh văn này phải thực sự làm cho được rõ ràng, cho minh bạch. Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chúng ta thực sự sanh ra được, thì gia đình bạn làm sao lại không hòa thuận được chứ? gia đình này của bạn làm sao lại không hưng dưỡng? Đặc biệt là giáo dục luân lý. Giáo dục luân lý là bắt đầu nói từ gia đình. Từ vợ chồng mà nói, phu phụ hữu biệt. Biệt là phân biệt. Hai người làm vợ làm chồng đã trở thành một cái gia đình. Gia đình ngày xưa ở Trung Quốc, trên có cha mẹ, có anh em, dưới có con cái, là chế độ đại gia đình. Không phải như gia đình nhỏ như hiện nay, là đại gia đình. Bạn bước vào cái gia đình này, trở thành một phần tử ở trong gia đình, bạn phải hiểu được phải làm người như thế nào. Trong gia đình có hai sự việc to lớn. Sự việc lớn thứ nhất là duy trì cuộc sống của gia đình. Sự việc lớn thứ hai là giáo dục cho thế hệ đời sau. Là hai sự việc to lớn nhất. Sao bạn không có thế hệ con cháu tốt thì hạnh phúc gia đình của bạn ở đâu mà có? Gia đình hưng dưỡng của bạn từ đâu mà ra? Nhất định phải có thế hệ con cháu tốt. Cho nên vợ chồng có biệt là nhiệm vụ có khác biệt. Vào thời xưa, người nam thì đi ra ngoài mưu sinh để duy trì cuộc sống của gia đình, người nữ ở nhà để dạy dỗ con cái. Con cháu đều nhờ vào người làm vợ này. Gia đình có tiền đồ hay không hoàn toàn nhờ vào người phụ nữ này. Các vị nên đi đọc quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Bạn xem Ấn Tổ ở trong Văn Sao đã nói hết bao nhiêu lần. Quyền của người phụ nữ trong gia đình là lớn nhất. Sự an nguy của xã hội, sự hưng vong của quốc gia nằm trong tay của ai vậy? Là nằm ở trong tay của người phụ nữ ở trong gia đình. Người hiện nay có ai hiểu được chứ? Gia đình bạn có con gái tốt, đời đời có hiền nhân, thì xã hội này mới có thánh nhân xuất hiện được. Thánh nhân từ đâu mà ra? Là từ bạn dạy mà ra. Cách dạy như thế nào vậy? Hết thảy đều là đệ tử quy. Cho nên cha mẹ phải học đệ tử quy. Hết thảy đều làm ra được tấm gương cho con cái xem. Trẻ con vừa sanh ra, mắt vừa mở ra, chúng biết nhìn, chúng biết nghe, chúng liền học tập. Người lớn như thế nào thì chúng hết thảy đều nhìn thấy, hết thảy đều nghe thấy. Cho nên giáo dục là từ đây mà bắt đầu. Đến khi được 6-7 tuổi thì đã thâm căn cố đế rồi. Chúng rất biết chuyện. Lúc này mới đưa cho chúng đến nhà trường dạy dỗ. Cho nên giáo dục nền tảng quan trọng nhất là cha mẹ dạy, không phải là người nào khác dạy. Đây chính là vợ chồng có biệt. Khác biệt là ở chỗ này, họ đều có nhiệm vụ không như nhau. Ngày nay không có người hiểu nữa. Cho nên nhà không ra nhà, nước không ra nước, thiên hạ đại loạn.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.